Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14 ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Văn Minh ở huyện Hoài Ân, bà Hà Thị Minh Hằng ở huyện Phù Cát và ông Đoàn Thành Nam ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hoàng Văn Minh ở huyện Hoài Ân hỏi, viên chức tập sự có được hưởng phụ cấp khi công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 2, Nghị định số 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến xã phường thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến, đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn gồm cán bộ, công chức, viên chức, kể cả người tập sự trong các cơ quan tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội từ trung ương đến cấp xã. Điều 5 Nghị định số 76 năm 2019 của Chính phủ quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở và thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như sau. Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm. Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm. Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên. Như vậy, viên chức, kể cả người tập sự, được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo các quy định được trích dẫn ở trên. Bà Hà Thị Minh Hằng ở huyện Phù Cát hỏi, được phép gián đoạn đóng bảo hiểm y tế tối đa trong bao lâu thì vẫn được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 12, Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hành phản ánh được các thông tin sau. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng quy định tại điểm A khoảng 3 điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập công tác trong Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế, thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế được phép gián đoạn đóng bảo hiểm y tế tối đa không quá 3 tháng thì vẫn có thể được tính là đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục theo quy định được trích dẫn ở trên. Ông Đoàn Thành Nam ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp người xin thôi việc diện tinh giản biên chế thì có được hỗ trợ học nghề trước khi phải tinh giản biên chế không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 7 Nghị định 29 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, quy định về chính sách thôi việc sau khi đi học nghề cụ thể. Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần, trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc, thì được cơ quan tổ chức đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau. Được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và được cơ quan đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian đi học nghề nhưng thời gian hưởng tối đa là 6 tháng. Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 6 tháng mức lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề. Sau khi kết thúc học nghề, được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm. Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục, nhưng không được tính thâm niên công tác để nâng bậc lương thường xuyên hàng năm. Các đối tượng thôi việc quy định tại khoản 1-2 điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, không được hưởng chính sách thôi việc đối với công chức viên chức theo quy định của pháp luật. Như vậy, chỉ những đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần, trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc, thì được cơ quan tổ chức đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 14 ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai. Theo thông tư, trong đó đã sửa đổi điều 9 của thông tư số 24 ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính như sau. Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa. Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân để thực hiện dồn điền đổi thửa được nộp chung cho các hộ gia đình cá nhân chuyển đổi đất nông nghiệp gồm có đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04D-DK ban hành kèm theo thông tư này của từng hộ gia đình cá nhân. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân. Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân cấp xã đã được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt. Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án dồn điền đổi thửa nếu có. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp dồn điền đổi thửa. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp dồn điền đổi thửa, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09DK. Hợp đồng văn bản về việc chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê lại thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư. Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm có. văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hoặc hợp đồng cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 DK, hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định. Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng không lập hợp đồng văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 DK. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.
Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.